chùa niềm vui dâng đó đây. Hào quang dâng bao la trầm hương thơm xa xa, bao nụ cười rộn ràng sáng ngập tình lục hòa đoàn em tinh tấn. Cùng mây xanh bao la ngàn chim vang câu ca, nắng hồng thật hiền hòa kia tình lục hòa đoàn em tin lên. Ngào ngạt màu sắc hương, chúng vui theo ánh đào vàng đang sáng soi. Giải thoát luôn vui, ta dâng cho đời ngàn niềm vui chứa chan. Cùng nhau ta đi lên, dẹp tan bao si mê, bao bề khổ gặp ghềnh. Ta nguyện đồng một lòng cùng nhau tinh tấn, nguyện theo chân Như Lai từ bi gieo muôn phương, ánh đạo vàng rạng ngời. Nguyện đồng một lòng cùng nhau tiến tu. một lòng cùng nhau tiến tu.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chùa mình như một cái gia đình rồi, cho nên thôi mình giảng có gì mình nói đó, để đại mình chia sẻ từ tấm lòng của mình, từ sự hiểu biết của mình. Đôi khi á, cái việc mà tâm trên hiểu và quý vị hiểu có thể khác nhau, có quý vị hiểu cao hơn, có quý vị tu lâu năm hơn, hoặc có quý vị hiểu ít hơn, thì cái hiểu và cái tu rất là khác nhau. Mình không nói ai tu giỏi hơn ai cả, bởi vì chúng ta đều là phàm phu, đều là những con người đáng tu tập, chứ không có là tôi tu giỏi hơn chị hay tôi tu giỏi hơn anh. Ai cũng đáng là con người bước trên con đường mà Đức Phật đã dạy. Thì cái quan trọng nhất không phải là cái việc mà mình tu hơn người hay không, bởi vì nếu khi mình nói tôi tu hơn cái người đó là mình tu dở rồi. Cái người mà tôi giỏi anh bao giờ họ nói, đúng không? Tôi giỏi anh bao giờ ai đi khoe là tôi giỏi hơn anh thấy đó. Ai mà đi khoe là thấy là tôi dở rồi. Mà cái tâm định nghĩ cái quan trọng nhất của cái việc tu mà sống trong một đại chúng hoặc là sống trong gia đình mình cũng vậy, sự hòa hợp. Nếu mà mình sống trong một đại chúng như vậy, mình nói mình tu tốt, người ta không biết, người ta bên ngoài người ta vào người ta không biết là mình tu như thế nào, mà người ta nhìn cái đại chúng mình có hòa hợp với nhau hay không, thì lúc đó họ sẽ đánh giá được mình tu như thế nào. Cho nói là cái chùa thì như Tịnh Thất tổ chức rất là nhiều khóa tu, mời rất nhiều quý thầy về, mà vô đây thì ai cũng cãi lộn với nhau thì người ta sẽ đánh giá được là ở không có gì hết. Còn nếu mình không biết tu như thế nào, nhưng mà khi mà người mà người ta chưa biết, người ta vào người ta nhìn thấy một đài chúng rất là ái tới cũng được mời ăn bún, ái tới cũng được nhìn nụ cười hoan hỉ, thì họ cảm thấy an lành không? Chỉ cần mình cho người ta thấy được sự hòa hợp là tự nhiên họ đánh giá được cái đạo tràng của mình như thế nào. Chứ không cần nên cần phải nói là chùa tôi tu như thế này, như thế này, chùa tôi tu giỏi ở những chùa bên kia, không cần phải nói. Hoặc trong gia đình mình cũng vậy nè quý vị. Trong gia đình mình á, quý vị sống trong gia đình nhiều hơn thì quý vị sẽ biết rõ hơn. Người ta sẽ thấy gia đình mình có hạnh phúc hay không á là dễ lắm. Bởi vì nếu mà gia đình mình hàng ngày mà cứ cãi lộn với nhau thì trong cãi thì vừa cãi lại thì ai là người nghe? Mà con cãi nghe, hàng xóm nghe, đúng không? Thì làm sao mình nói gia đình tôi hạnh phúc được? Hạnh phúc sao mình cãi nhau hoài? Thì mình cho họ thấy bằng sự hòa hợp trong gia đình mình, cái việc tu hay là việc sống ngoài đời gì cũng vậy cả. Quan trọng là mình sống có hòa hợp được với người khác hay không. Chứ đừng có nghĩ là người nào, chùa nào có nhiều khóa tu hoặc là mời nhiều thầy về giảng thì chùa đó tu giỏi đó, không phải. Mà quan trọng là cái khi mà mình đến cái chùa đó mình thấy được sự an lành, sự hòa hợp trong đại chúng, thì lúc đó mình mới biết được là cái chùa đó có an lành hay không. Cho quý vị để nhìn như tình thế, quý vị thấy có ai lạc không? Có bị lá như thế nào chưa? Nói thật nha. Thì đó mình từ mình biết. Bởi vì cái đó không ai nói cho mình được cả. Người ta nói mình cũng phải từ mình tìm hiểu mình mới thấy ra. Chứ còn ai nói gì thì đâu phải ai nói gì mình cũng tin được đấy. Thế bởi vì ta nhìn thấy ở đây có cái sự thật tự, có được cái sự huấn luyện, rèn luyện từ quý vị sư. Cho nên khi mà mình tới đây mình cảm thấy rất là có duyên ở đây. Vì đi như vậy vừa chia sẻ được pháp mà cũng vừa học hỏi được từ quý vị, chẳng phải là chỉ một mình tâm thể chia sẻ không đâu. Cho nên cái điều mà tâm thể muốn chia sẻ hôm nay đó là làm sao mình sống trong đại chúng, mình tu tập và sống trong gia đình mình có được sự hòa hợp với nhau. Khi mà hòa hợp được với nhau thì cái việc xây dựng lên một đạo tràng rất là dễ. Chứ còn mà trong một đạo tràng hoặc là trong gia đình chỉ cần một người mà bất hòa thôi thì cái người đó họ sẽ cản trở rất là nhiều trong cái việc xây dựng đạo tràng hoặc là trong gia đình, trong cuộc sống của mình. Thì quý vị đừng nghĩ là thời Đức Phật đó, mọi người trong tăng đoàn đều sống hòa hợp với nhau đâu. Những vị trong tăng đoàn lúc đó cũng chỉ là những người tu như mình mà thôi. Họ được cái hay nhất là họ được Đức Phật, có Đức Phật chỉ dạy hàng ngày. Thì cái việc tu tập của họ dễ dàng hơn mình bây giờ. Mình thì lâu lâu mình mới được một lần tới chùa mình nghe giảng hay là cùng kính gì đó thì nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng mà cái Đức Phật á, thì Đức Phật thường hằng ngày thường xuyên dạy cho quý thầy, quý sư cô và các Phật tử thì sẽ có sự tu tập dễ dàng hơn. Nhưng mà không phải như vậy mà nói rằng là họ tu tốt. Họ vẫn có những xung đột trong tăng đoàn. Bởi vì có một câu chuyện như thế này. Thì thầy, một vị giỏi về kinh tạng, một vị giỏi về luật tạng. Thì cái vị mà giỏi về kinh á, các thầy đó cũng vẫn biết luật, nhưng mà không có trì luật giỏi bằng các vị luật tạng. Có những cái luật nhỏ, gọi là những cái điều giới luật nhỏ họ không để ý. Ví dụ như có một lần á, cái vị thầy mà giỏi về kinh tạng á đi vào cái bathroom, xong rồi khi mà đi xong rồi thì quên úp cái chậu nước lại à. Thì quên úp chậu nước lại thì cái hơi đỏ là khi mà quên úp chậu nước lại thì vì con muỗi á nó vào đó, hoặc là trong chậu con nước thì nó sẽ sinh ra vi trùng. Và khi sinh ra vi trùng như vậy thì khi mình đổ đi sẽ có thể làm chết vi trùng đó, thì nó sẽ vi phạm giới luật. Thì khi mà vừa cái vị kính tà, vị thầy mà giỏi về kính á đi ra, trong cái vị mà thầy giỏi về luật đi vào mới thấy được như vậy, mới nói là tại sao thầy đi ra rồi mà thầy không đổ nước nó đi, không úp cái số lại, chứ mà để cái số đó là không được. Chỉ một việc nhỏ như vậy thôi mà quý vị thấy không, họ nếu mà thực sự mình tu lên họ để ý rất là nhiều thứ. Từ cái việc mình để đôi dép này, rồi khi mà tu là phải sửa những cái đó. Vì ở chùa, ở bên chùa Hoàng Pháp, vì khi mà vào xuất gia đó là có cái nồi quý, thì mình gọi tạm gọi nồi quý đi, là khi đi vào nhà đó là phải xoay cái đôi dép đó, hướng ra, thấy không? Khi mình đi vào thì mình phải xoay người lại, mình để đôi dép hướng ra, để khi mình bước ra đó thì mình xỏ vào đó, nó dễ. Đó, cái đơn giản vậy thôi. Mà cũng bị bắt hoài, bị sai hoài à. Nhiều khi mình mất trách nhiệm mà đi vào là thường là mình cứ đi thẳng vào luôn không. Chứ còn khi mà mình học được cái nội quy đó là mình tới ngay cái cửa, rồi mình phải xoay người lại, đặt đơn giản, xong rồi đi vào. Đó, những cái nhỏ nhỏ đó thôi là cũng tạo nên cho mình cái trải nghiệm đó. Thì từ cái việc mà vị thầy này nhắc nhở vị thầy kia thì coi như mình coi như thầy kia thầy thấy tôi sai thì xin lỗi sám hối đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái việc không dừng lại ở đó thì những người đệ tử của vị thầy mà giỏi về luật tạng á, mình chế trách cái thầy mà giỏi về kinh tạng là quên cái việc nhỏ gì mình cũng quên đi, có cái việc nhỏ gì mình cũng quên. Thì cái những đệ tử của cái thầy bên kia là những cái thầy mà quên rồi đó, lại nói ngược lại, coi như là cải con cải mê gì đó. Các thầy được Đức Phật dạy dỗ nhắc nhở hàng ngày mà vẫn có những điều á còn chưa vừa lòng với nhau, thì huống như mình ở đây đúng không, thì họ có trải qua đến trở lại mà chính Đức Phật khuyên mà họ không nghe. Họ nói Đức Thế Tôn, cái chuyện này là ngài đừng có dính vào để tụi con tự giải quyết. Có khi nào mình tới đây mà vậy không? Có hai người tự cãi nhau xong sư viên đi sư ra nói là đi sư đừng có xen vào chuyện tụi con để tụi con tự giải quyết. Rồi như vậy Đức Phật cũng chịu thôi, ngài không giải quyết được. Sau ngài mới bỏ đi vào rừng chịu rồi. Bây giờ mình đôi khi trong gia đình mình con cãi mình nó hư hỏng, mình nói không được, mình làm gì? Mình bị nó đâu được, đâu định nó được đâu, đúng không? Việt Nam có định nó được, mình bị định nó gọi police là mệt á. Rồi mình làm gì? Chạy lên chùa cầu cứu hả? Đức Phật cũng thôi không nói nữa, ngài bỏ vào rừng, ngài ăn cư 3 tháng trong đó. Thì khi mà những người Phật tử xung quanh biết là trong tăng đoàn mà có sự tranh cãi như vậy á, họ cũng dường nữa, mẹ thầy Đức Phật thực họ cũng dường nữa, bởi vì mẹ thầy đó là làm cho Đức Phật phải buồn, phải bỏ vào trong rừng sống một mình. Họ nói là các thầy như vậy là không được, cho nên họ đi cách từ khó nay cũng hết. Mẹ thấy đó mới sợ quá, mới đi vào rừng xin sám hối với Phật để mà mời Phật về lại. Sao quý vị thấy chính Đức Phật mà vẫn đi rơi vào những trường hợp như vậy, thì huống gì mình là con người. Đôi khi mình có những cái xích mích trong gia đình, rồi trong cuộc sống, trong vấn đề làm việc, mình sẽ giải quyết như thế nào? Nếu mình không có sự tu tập á, thì bên đó một câu mình cũng 10 câu cho con một câu, bên đó một câu mình phải làm lại 10 câu cho họ biết mình là cho phải dạng vừa, đúng không? Nhưng mà nếu mà nói có nói lại như vậy thì đâu có được cái gì. Bởi vì khi mà hai bên đã không có ưa nhau rồi mà dành nhau mình nói dùng những câu nói để mà gây tổn thương cho nhau á, thì chỉ có sự đổ vỡ mà thôi. Cái việc tưởng nhớ lại trong đầu mình á, xem coi một có lần nào mình cãi nhau với ai đó mà lúc đó mình có phải nói ra để nói cho hạ giận hay không, hay là mình nói ra để mình muốn người kia tốt hơn. Cái lúc mình giận là mình nói ra trước nhất, cái mục đích mà đầu tiên của mình đó là mình nói ra để cho mình hạ giận cái đó, còn sống chết mặc ai cái đó. Cái lúc giận là mình không có làm chủ được, mình nói xong rồi mình mới hối hận. Cái sự thừa nhận là mình sai hay không, cho nên Đức Phật mới dạy cho trong từ cái việc đó đó, thì Đức Phật mới dạy cho đại chúng một bài pháp về 6 phương pháp cho việc tạo nên sự hòa hợp trong tăng đoàn. Cái việc 6 này gọi là gì không?
Lục hòa.
Dạ đúng rồi, lục hòa. Lục hòa chỉ cần á chúng ta áp dụng được 6 phương pháp này, rồi 6 phương pháp để mà tạo nên sự hòa hợp với nhau lắm. Giờ quý vị nghe 6 phương pháp với nhau chưa? Nghe rồi giờ mình nhắc lại cái nghe. Cái thứ nhất là gì? Thanh Hóa đồng đồng trụ hay đồng trụ là hòa hợp, cái sự chung sống với nhau hòa hợp. Thanh Hóa đồng trụ, cái mình ở với nhau ở đây mà cái thanh mình là những cái hành động của mình mà không hòa hợp với nhau làm sao mình ở? Người ta ngồi nghe pháp mình đi lại phật rồi có thể trái trái không? Ví dụ mọi người đang nghe pháp có một người tới đây lại phật rồi cái thánh nó không hòa được đó. Cho nên khi mà mình ở trong một cái đạo tràng như thế này nè, mình nên những hành động của mình nên theo với đại chúng, chứ đừng có thích gì làm đấy. Ở nhà mình thì khác, nhưng mà tới cái đại chúng là lại khác, tới một cái tổ chức là khác. Cái thứ hai, khẩu hóa. Dạ đúng rồi, khẩu hóa vô tranh là sao? Đừng có tránh cãi nhau, cái lời nói của nhau. Ở nhà mình có thể nói con, nói cãi, nói trong, nói vớ không sao. Nhưng mà vô trong cái chùa này nè, những cái lời nói của mình phải có sự tránh gì. Nếu mình vô tình mình nói những lời mà gọi là chờ búa đó, mình phải, không những mình có sự hòa hợp trong lời nói mà mình cần phải có những cái lời nói nó phù hợp với từng hoàn cảnh. Đôi khi á mình nói những, mình dùng những lời nói, chính cái lời nói của mình ha, chính lời nói của mình có thể là nguyên nhân tạo nên sự chia rẽ hoặc là nguyên nhân đem đến sự đoàn kết. Lời nói của mình khi mà sử dụng với mục đích xây dựng đó, nó cũng cần phải đúng thời điểm, chứ không phải lúc nào mình muốn xây dựng mình cũng nói là tôi có sao cái nói về, có sao nói về là đúng, nhưng mà phải phù hợp với cái thời điểm nữa, chứ không phải là nói lúc nào cũng nói được. Đó là cái thứ hai. Cái thứ hòa
ý hòa đồng giải.
Dạ đúng rồi. Cái suy nghĩ của mình tiếng ai biết hết đó đúng không? Mình nghĩ gì đâu ai biết đó. Mình ngồi nghe giảng, nhưng mà tại sao cái anh đó anh hỏi thầy hỏi gì vậy? Anh cũng hiểu sao mình không hiểu. Nhưng cái ý mình á, cái lời nói mình hòa rồi nè, cái hành động mình hòa, nhưng cái ý mình nó quan trọng lắm. Khi mà người ta, mình có cái ý không tốt hoặc là không ưa người khác đó, là tự nhiên lúc đó là nó thể hiện ra cái lời nói và hành động. Mặc dù có thể mình cố gắng mình nói những lời hòa hợp, nhưng mà khi mà ý mình không có hòa hợp rồi thì nó cũng rất là khó đem lại sự chân thực trong lời nói và hành động của mình. Và trên cái ý phải hòa, những cái gì mình suy nghĩ mình cần phải mang, mình cần phải đem ra hoặc chia sẻ, hoặc để chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề, hoặc cùng nhau giải tỏa những khúc mắc, để khi mà hành động và lời nói của mình được thể hiện á, thì mình đem lại sự hòa hợp cho nhau. Rồi cái thứ tư là gì? Đúng rồi, lời hòa đồng quân là có nghĩa đơn giản như là có gì, ví dụ có gì có bún riêu thì chúng ta cũng ăn bún riêu, có mì tôm thì chúng ta cũng ăn mì cua, có nước cam thì chúng ta cũng uống. Bởi vì thường cái bài này nó rất là đúng trong cái việc tổ gia đình này, trong cái tổ một tổ chức này. Nếu mà một tổ chức mà tổ chức như vậy mà một chúng ta đối xử với nhau bất bình đẳng thì làm sao tổ chức nó tồn tại được? Thì ví dụ mình tới tham dự một quả tu đi, mình tới tham dự một quả tu thì Phật tử họ người này ăn cái gì thì người kia cùng ăn chung với nhau cái đó, chứ nửa đêm mình chạy xuống bếp mình xin đồ ăn mình ăn thêm thì cũng không có đúng, đúng không? Có gì cùng chia nhau, lời hòa đồng quân. Ở bên Mỹ này thì những cái đó nó không quan trọng, bởi vì chúng ta thường á chúng ta không thực sự quan tâm nhiều tới vấn đề vật chất khi chúng ta tới chùa. Vì thường chúng ta tới đây thì cái việc chúng ta lâu lâu chúng ta mới tới, thì cái việc tu tập của chúng ta là chính. Thì tới đây làm sao mình có một cái bài pháp thật là hay, hoặc là có một cái thời kính thật là tốt để mình tu tập. Do cái việc ăn uống là việc phù thôi. Mình làm sao khi mà tới chùa đó thì mình xem những cái lời đó là những cái phù thôi. Có thể mình bị thua thiệt một chút cũng sao, bởi vì mình tới chùa là tới đế để mình tu tập, để mình nghe pháp, để mình tụng kinh. Còn có thể khi mà mình nói lời hòa đồng quên, là tại sao mà mình đến mà thấy người kia được nhiều hơn hay là như thế nào đó, thì cái đó không phải là cái chính yếu của mình khi mình bước vào chùa. Cái quan trọng là làm sao mình vào đây mà mình xả được bớt những cái xấu trong mình ra đó thì tốt hơn. Đó là cái thứ tư. Cái thứ năm là cái thấy của mình. Ví dụ khi mà trên này tâm tiến nói cái gì đó mà quý vị cảm thấy chưa phù hợp thì quý vị có thể hỏi lại hoặc là nêu lên ý kiến của mình, chứ không phải là cái sự đối thoại, cái sự chia sẻ một chiều. Mà sau mỗi thời pháp á thì thường là mình có cái việc vấn đáp chia sẻ từ với Phật tử và từ vị thầy giảng. Thì trong lúc giảng có thể, hoặc là trong lúc mình nghe, hoặc là mình có thể cảm thấy cái điều này nó có thể chưa phù hợp với bản thân mình, hoặc là nó chưa phù hợp với cái hoàn cảnh bây giờ, thì mình có thể đem ra mình chia sẻ với nhau để mình giải tỏa đi những cái thấy mà có thể chưa có cùng trên một cái phương diện với nhau. Chứ không phải là cái gì thầy nói rồi quý vị nghe xong rồi về nhà có cái sự bức xúc mà mình cứ nói là bởi vì mình không dám nói lại với thầy cho nên mình không có muốn chia sẻ. Nhưng mà cái thực sự đó, cái thấy đó, cái tốt đó là khi mình có cái thấy gì, có cái hiểu gì mà mình cảm thấy chưa được sáng tỏ thì mình cùng nhau mình đem ra mình nói để mình không còn khúc mắc gì cả. Bởi vì tu tập theo con đường của Đức Phật á, cái quan trọng không phải là mình hiểu bao nhiêu, mà cái quan trọng là mình tu được bao nhiêu. Mình có thể mình hiểu là hiểu theo cách của mình. Nhiều người hiểu Phật pháp rất là giỏi nhưng mà cái tu của họ rất là ít. Bởi vì cái từ cái hiểu tới cái tu nó là một con đường, chứ không phải đơn giản ai hiểu rồi thì cũng tu được đó. Có thể tâm đến hiểu là khi bị ai nói gì thì mình nên nhận nhìn, bởi vì nhận nhìn là tốt cho bản thân mình này nọ. Đó là cái từ cái hiểu, có thể mỗi người hiểu một đường đó, mỗi hiểu đâu phải ai cũng hiểu như ai đâu. Ví dụ Đức Phật nói tự diệu đế đi, mình cũng hiểu cuộc đời là khổ, nhưng mà cái khổ của mọi người lại khác nhau, đâu phải ai cũng có chúng cái khổ như nhau đâu. Giờ mình nói tôi khổ gia đình, nhưng mà trong cái khổ gia đình đó nó có nhiều cái khổ nhỏ, mỗi người có một cái khổ khác nhau như vậy, thì không phải cái hiểu của ai cũng như nhau cả. Cho nên khi mà nói về kiến hoa đồng giải là mình đang cái hiểu cái thể của mình đó để mình cùng chia sẻ thôi. Chia sẻ chứ không phải là để mà mình đánh giá là cái hiểu của anh đó nó thấp cho nên anh không hiểu cái hiểu của tôi, thì đó không phải. Nếu mình nghĩ như vậy là mình sai, là mình chưa có hoa. Thánh hoa đồng trụ nè, khổ hoa cô tranh, ý hoa đồng duyệt, kiến hoa đồng giải, lời hoa đồng quân, giới hoa đồng tu. Giới hoa đồng tu là sao? Giới là những điều mình dịch thoảng ra là những điều căn bản đạo đức, những điều đạo đức căn bản trong cuộc sống. Người Phật tử chúng ta có nắm giới căn bản, nhưng mà nói rộng ra nữa đó là khi mình đến một cái chùa hoặc là một cái tổ chức nào đó, họ đều có những cái điều nội quy đúng không? Thì ví dụ nội quy quy định sáng 5 giờ dậy tụng kinh thì mình sẽ dậy 5 giờ, chứ người ta tụng kinh sắp xong là mình đang còn đang ngủ thì cái đó là chưa có theo nội quy vậy rồi, chưa có đồng tu được. Những cái điều nội quy đó là nó tạo nên sự hòa hợp đó. Ví dụ người ta đi tụng kinh thì mình cũng nên đi tụng kinh, nên mình đi ngủ làm sao đồng tu được. Giới hoa đồng tu là như vậy. Hoặc là trong đại chúng họ, tất cả mọi người đều ăn chay, mình chạy ra Subway mình mua cái hot dog vô ăn thì đó được. Phải có sự hòa đồng trong việc những cái nội quy của tập. Để không tạo nên sự tranh cãi giữa mọi người mà thôi, đơn giản như vậy thôi. Chứ không có gì mà cao siêu cả. Đức Phật nói làm sao á, khi mà cả một đại chúng như vậy nè, mà khi tập hợp lại thì như nước hòa vào vào sữa, nó hòa hợp như vậy đó, phải như nước hòa vào sữa thì mới đúng. Chứ còn mà tập hợp lại mà người thì nước, người thì dầu, làm sao hòa hợp với nhau thì làm sao mà tốt được. Cho nên trong gia đình cũng vậy, trong bất cứ một cái tổ chức nào cũng vậy, cái sự hòa hợp là cái điều căn bản nhất. Quý vị có nghe cái từ ố hợp không? Quý vị có nghe ố là gì?
Không có.
Ố là con quà á. Con quà mà những con quà mà nó hợp lại với nhau là sao? Nó có con nào đứng hàng ngũ như mình đâu, nó phải đúng tung hết. Nó tập hợp với những con quà vậy. Cái từ ố hợp này là dành cho những nơi mà khi mà tập hợp lại họ không có sự hòa hợp, không có sự không có nội quy, không có giới luật gì cả. Vì lý do kỹ thuật. Cho nên mình tâm tiền muốn có sự cho nên khi mình học tới điều gì thì mình nên đem cái điều đó ra mình áp dụng liền. Mình đem ra mình chia sẻ những cái điều mình hiểu, những điều mình thấy để trong đại chúng mình có sự hòa hợp.
Quyền ở đêm mà không ai
bình yên quy dưới
cái tiêu tiền chỉ là nó nhoi. Những liên ai trên đời chỉ là mây khói. Những hờn ghen của thế nhân chỉ là thêm những khổ đau, chỉ là bao ân oán càng thêm sâu. Cầu xin quang thế âm cho tâm hồn còn luôn sáng trong. Cầu xin quang thế âm cho cõi lòng con cầu với nhau. Và con xin kháng ghi những lời dạy từ bi chiếu soi nguyện bình yên quy
thank you.
con chắp tay kêu lạy mẹ Quan Âm, lòng mong yên bình cho cả thế gian, mong chiến tranh bao điều tàn sẽ qua nhanh, ngàn hoa đua nở vui khắp thế gian, ta ngắm nhìn sen hồng nở nơi nơi, dẫu đau trên đời ta biến hết màu, ta hát vang kỷ niệm từ tâm ta, ta sẽ hóa thành vạn cánh sen ngát hương cho đời. Hum mani pepe hum, 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 hum mani pepe hum. Con chắp tay kinh lạy mẹ Quan Âm, lòng mong yên bình cho khắp thế gian, mong chiến tranh bao điều tàn sẽ qua nhanh, ngàn hoa đua nở vui khắp thế gian, ta ngắm nhìn sen hồng nở nơi đây, dẫu đau trên đời ta biến hết màu, ta hát vang kỷ niệm từ tâm ta, ta sẽ hóa thành vạn cánh sen ngát hương cho đời. Hum mani pepe hum, 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 hum mani pepe hum.
Yeah.
khi cái kiêu tiền chỉ là nhỏ nhoi, những liên ai trên đời chỉ là mệnh thôi. Những hờn ghen của thế nhân chỉ làm thêm những khổ đau, chỉ làm bao ân oán càng thêm sâu. Cầu xin quang thế âm cho tâm hồn còn luôn sáng trong, cầu xin quang thế âm cho cõi lòng con cầu với nhau, và con xin khắc ghi những lời dạy từ
thank you.